Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 28. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa phần 4. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Cho nên khi chúng ta nói rằng khía cạnh đầu tiên, chứng minh đầu tiên mà sứ đồ Phaolô đánh dấu làm căn bản cho đời sống của một người tín đồ thật của Đấng Christ là vấn đề đức tin, thì chúng ta phải cộng thêm ngay đức tin gì? Trả lời: đức tin hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu, Đức Chúa Giêsu Christ. Tin về Đức Chúa Giêsu Christ là tin điều gì? Tin rằng Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời hoàn toàn và là người hoàn toàn, và tin rằng Chúa là Chúa, là chủ của đời sống mình trong một sự liên hệ mật thiết cá nhân, chứ không phải chỉ tin về lẽ đạo trên lý thuyết mà thôi. Vì chữ Chúa nói về thần tính của Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng đồng thời cũng nói về liên hệ với Chúa là chủ của đời sống của người thuộc về Ngài. Có một số người không muốn nhấn mạnh về công việc làm của một đời sống thay đổi như là kết quả của đức tin, sợ rằng bị hiểu lầm đó là điều kiện để được sự cứu rỗi. Thay vì là kết quả của sự cứu rỗi, thì đặt nhẹ vấn đề Chúa là chủ, Chúa là Chúa của đời sống. Nhưng làm như vậy là giảm thiểu giá trị và làm lu mờ trọng tâm của lẽ đạo hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa, là chủ, là Đức Chúa Trời, cũng là người. Chính Giêsu này là con Đức Chúa Trời, hạ sanh làm người, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nhưng ai bước vào đức tin nơi Chúa chính là bước vào trong sự liên hệ đặt Chúa làm chủ của đời sống mình. Vì thế không thể phân biệt Chúa làm chủ và Chúa là cứu Chúa của đời sống được. Hễ Chúa cứu ai, Chúa làm chủ người đó. Hễ ai nhận Chúa là cứu Chúa thì cũng nhận Chúa làm chủ của đời sống mình. Vì trong sách Roma đoạn 10 câu 8 trở đi, phán rất rõ ràng. Nhưng nói làm sao, đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Miệng làm chứng xưng ra Chúa là chủ của đời sống mình, và tin chắc chắn trong lòng sự chết và sự sống lại của Chúa Thánh Giêsu thành đạt được sự cứu rỗi cho chính mình trong ân điển Đức Chúa Trời, thì đó là sự cứu rỗi được ban cho. Chúa Thánh Giêsu trở thành đấng cứu rỗi cho một người khi người đó nhận Chúa là chủ cho chính mình. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lẽ đạo này trong Roma đoạn 14 từ câu 7 trở đi. Vả chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa cả chết và cả sống. Sự cứu rỗi trong sự chết và sự sống lại của Chúa đem chúng ta vào trong liên hệ. Chúa là Chúa của đời sống. Chúng ta không vì mình mà sống nữa, không vì mình làm bất cứ điều gì nữa. Tất cả là cho Chúa và vì Chúa mà thôi. Vì Chúa là chủ, vì Chúa là Chúa. Và đây là bằng cớ của sự cứu rỗi. Đây là bằng cớ của công việc Đức Thánh Linh thực hiện trong lòng của một người. Vì Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 3 nói rằng, nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Nếu không được công việc thực hiện bởi Đức Thánh Linh trong quyền năng đời đời của Ngài, thì không ai được sự cứu rỗi, thì không ai xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Vì đó là bằng cớ của sự cứu rỗi. Vì thế chỉ có những người tin Chúa thật sự mới có Đức Thánh Linh trong lòng. Và những người nào có Đức Thánh Linh trong lòng thì bày tỏ bằng chứng rằng qua môi miệng xưng ra và trong đời sống bày tỏ Chúa Christ Jesus là Chúa. Vì chính Chúa là Chúa, là Jesus, đấng đã đến để cứu những người thuộc về Ngài, để làm chủ đời sống của họ bây giờ và mãi mãi. Vì thế trong phân đoạn mà chúng ta đang học trong sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô viết rằng, sau khi tôi có nghe bản chất của đức tin anh em hướng về Chúa Christ Jesus, bản chất hướng về Chúa làm Chúa của đời sống anh em, làm chủ của đời sống anh em trong sự liên hệ mật thiết rằng Chúa đã cứu anh em để thuộc riêng về Ngài, thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi vì anh em cảm tạ Chúa không thôi. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng không ai tiếp nhận Chúa Christ Jesus làm Chúa, làm chủ của mình với sự hiểu biết trọn vẹn về những lẽ đạo mà Kinh Thánh bày tỏ về sự liên hệ với Chúa Christ Jesus. Phần lớn chúng ta khi tin Chúa bắt đầu với sự hiểu biết rất tối thiểu về sự tể trị của Chúa trên đời sống của mình, cũng như về sự liên hệ đời đời với Chúa trong ân điển Ngài, hay là sự giao phó vâng phục trọn thành phải có đối với Chúa. Nhưng Kinh Thánh phán rằng tất cả những người tin Chúa đều bằng lòng vâng phục Chúa, đều bằng lòng bỏ những gì thuộc về mình để mà theo Chúa. Đây là chỗ bắt đầu và là công việc thâm sâu mà Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của một người tin Chúa. Dù người đó chưa thể cảm nhận ngay chiều sâu của công việc Chúa làm, nhưng thứ tự ưu tiên chắc chắn đã được thiết lập trong tấm lòng của người tin Chúa và càng ngày sẽ được chứng minh càng thêm rõ ràng trong đời sống, trong sự liên hệ, trong cách cư xử của người đó. Vì chính Chúa đã phán về điều kiện này, điều kiện đức tin, điều kiện của thứ tự ưu tiên ở trong Luca đoạn 14 câu 26 trở đi. Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Chúa đang nói về một thứ tự ưu tiên rất khác biệt giữa sự liên hệ với Chúa và sự liên hệ với tất cả những người khác. Khi một người xưng nhận đức tin mình nơi Chúa Christ Jesus, thì người đó xưng nhận một thứ tự ưu tiên hoàn toàn đổi mới trong đời sống mình. Dầu ngay trong kinh nghiệm, phải có thời gian mới có thể nhận thức được. Nhưng sự đáp ứng với Chúa, sự dấn thân với Chúa, như chúng ta nói, cách biệt với tất cả những sự liên hệ khác, một trời một vực, trắng đen không lầm lẫn, nhiều hơn đến nỗi khi so sánh với liên hệ gia đình thì xem như một bên ghét, một bên thương. Ở đây Chúa không nói rằng nếu ai theo Chúa thì phải ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình. Nhưng vì tình yêu đối với Chúa, sự đáp ứng đối với Chúa đòi hỏi quá cao vời, vượt hơn tình yêu bình thường, cho nên nếu so sánh thì như là thương Chúa và ghét gia đình. Và đó là cách mà Kinh Thánh nhấn mạnh về bản chất của đức tin hướng về Chúa Christ Jesus là Chúa, là chủ trong đời sống của người tin Chúa. Vì thế sứ đồ Phaolô định nghĩa đức tin thật trong Chúa Christ Jesus là đức tin vâng phục, sự vâng phục của đức tin, Roma đoạn 1 câu 5, khi ông nói về sự sai phái của Chúa trên đời sống mình. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là được cứu bởi chính danh Ngài. Và được cứu bởi chính danh Ngài nghĩa là đã nhận lãnh ân điển, bước vào sự vâng phục của đức tin. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt lại rằng, đức tin thật nơi Chúa Christ Giêsu, đức tin cứu rỗi nơi Chúa Christ Giêsu là đức tin vâng phục đối với Chúa, đặt Chúa là chủ, là Chúa của đời sống mình. Và đây là đức tin bắt đầu từ ngày đầu tiên, từ lúc tin nhận Chúa. Và sự thực hữu và bằng cớ của sự vâng phục này sẽ càng ngày càng được thể hiện cách rõ ràng trong đời sống của những người thuộc về Chúa. Bây giờ chúng ta đi đến khía cạnh thứ hai của bằng cớ chứng minh đức tin thật. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng khi tôi thấy bằng cớ của ân điển Chúa đã chọn đã cứu anh em thì ông ca ngợi Chúa. Bằng cớ là gì? Chúng ta đã học khía cạnh đầu tiên. Bằng cớ là đức tin hướng về Chúa Christ Jesus, là Chúa, là chủ, là cứu Chúa của mình. Và bằng cớ thứ hai đó là tình yêu thương đối với các thánh đồ. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Như vậy dấu hiệu thứ hai, khía cạnh thứ hai của bằng cớ chứng minh đức tin thật trong Chúa Christ Jesus đó là tình yêu thương đối với các thánh đồ. Cho nên chúng ta thấy ngay sự trọn lành của bằng cớ của tiêu chuẩn những người thuộc về Chúa. Thứ nhất là liên hệ đức tin với chính Chúa Christ Jesus. Trong lẽ đạo, Chúa là Đức Chúa Trời hoàn toàn và là người hoàn toàn. Và trong sự liên hệ với Chúa là chủ của chính đời sống mình. Và bây giờ đến khía cạnh thứ hai, đó là sự liên hệ với người khác, liên hệ với anh chị em, nhất là các thánh đồ. Tình yêu thương là một điều hết sức quan trọng, là một bằng cớ chắc chắn và là một sự đo lường chính xác. Chúng ta quen thuộc với đoạn kinh thánh rất mầu nhiệm mà sứ đồ Phaolô đã viết về sự yêu thương, đó là Corinto nhất đoạn thứ 13. Đây là phần kinh thánh được viết với những lời đầy quyền năng và sâu nhiệm. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi cả nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Corinto nhất đoạn 13 câu 1 đến câu 7. Thường khi chúng ta đến phần kinh thánh này thì xem như đây là một tuyệt tác bất hữu định nghĩa về tình yêu thương. Nhưng định nghĩa của tình yêu thương ở đây không phải được thiết lập trên một bối cảnh tổng quát, nhưng trong nội dung của sự liên hệ hội thánh, trong sự nối kết liên hệ giữa các thánh đồ trong sự phục vụ Chúa. Vì đoạn trước đó là đoạn 12, sứ đồ Phaolô viết về ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người trong hội thánh để sử dụng nhằm gây dựng lẫn nhau trong đức tin và trong sự liên hệ với Chúa để làm sáng danh Chúa và làm hữu ích cho công việc của Ngài. Và sứ đồ Phaolô giải thích rằng như thân là một mà có nhiều chi thể và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, đấng Christ khác nào như vậy. Sự liên kết thông công giữa các tín hữu với nhau là một sự liên kết chặt chẽ thiêng liêng như chi thể trong thân thể của Chúa. Cho nên rõ ràng rằng bằng cớ của một người tin Chúa thật phải được bày tỏ ra trong liên hệ của người đó với thân thể Chúa là hội thánh, nghĩa là với các anh chị em đồng một đức tin, đồng một Chúa, một chủ như mình. Và sự liên hệ yêu thương đó chứng minh rằng mình thuộc về thân thể Chúa, mình thuộc về Chúa, mình là người tin Chúa thật. Cho nên Phaolô nói rằng nếu không có tình yêu thương, không có chứng minh này thì tất cả mọi điều chúng ta làm, mọi điều chúng ta nói, mọi công đức phục vụ đều là vô ích, đều là số không, đều không chứng minh thực hữu rằng mình thuộc về Chúa. Chúng ta xem lại từ câu 1. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Nghĩa là dầu một người có nhiều ân tứ và đời sống phục vụ vượt hẳn lên trên tất cả những người khác, như tài giỏi nói được tất cả các thứ tiếng loài người, ngay cả thứ tiếng của thiên sứ, nhưng nếu không có tình yêu thương thì tất cả những điều đó chỉ là tiếng gong đánh ồn ào, tiếng chập chọa vang điếc tai mà thôi. Rồi câu số 2, dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Một lần nữa ông nhấn mạnh, nếu có sự ban cho thiêng liêng nào quý báu hơn hết, đó là được ơn nói tiên tri, được hiểu biết sự mặc khải của Chúa, được kinh nghiệm quyền năng sống động trong đức tin, và qua những điều đó làm những việc lớn lao vượt bậc. Nhưng nếu không vì tình yêu thương, không bởi tình yêu thương, không có chứng minh bày tỏ tình yêu thương trong đời sống mình, thì tất cả những việc đó đều là số không mà thôi. Rồi sứ đồ Phaolô nhấn mạnh một lần nữa, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi cả nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Dầu hy sinh trong sự phục vụ tới mức bỏ mình, dầu ban cho tất cả, tuôn đổ tất cả, hy sinh tất cả, nhưng không phải là chứng minh của tình yêu thương thật sự từ nơi Chúa đến với anh chị em mình, thì tất cả những điều đó không cộng lại một ích lợi chi, và cũng không chứng minh được sự thật hữu của đức tin mình trong Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu thành Ê-phê-sô rằng, ông cảm tạ Chúa vì ông thấy được, nghe được về bằng cớ chắc chắn của đức tin của họ trong Chúa, đó là tình yêu thương đối với các thánh đồ. Và theo định nghĩa, tình yêu thương đó được bày tỏ với các chứng minh về sự nhịn nhục, về sự nhân từ, về sự chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chứng minh rằng mình không làm điều trái phép. Trong các sự liên hệ, mình chẳng kiếm tư lợi. Trong tất cả sự khó khăn, chẳng nóng giận. Trong những hoàn cảnh éo le bị chèn ép, chẳng nghi ngờ sự dữ. Khi đối diện với những thành công thất bại của người khác, thì không vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi vui mừng trong Chúa vì anh em, bởi vì tôi thấy rằng anh em hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, vì anh em đã bày tỏ bằng cớ của sự yêu thương trong sự liên hệ với nhau. Cho nên nhấn mạnh trở lại, người tin Chúa thật là người yêu mến hội thánh, là người sống chết với các thánh đồ. Tình yêu thương đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu là một tình yêu không phân biệt giữa vòng anh chị em, không chọn người này để thương, không chọn người kia để thích, không chọn người nọ để chơi chung. Nhưng vì Chúa yêu tất cả những người thuộc về Ngài và tất cả những người Chúa cứu, Chúa đã đổ huyết báu của mình cho từng người một. Cho nên trong định nghĩa đó, tình yêu thương với các thánh đồ là tình yêu thương cho tất cả các thánh đồ. Cho nên khi tình yêu thương của chúng ta với các thánh đồ trong hội thánh, với các anh chị em trong Chúa mà không toàn vẹn, không đầy đủ, không nối kết với tất cả mọi người, thì bày tỏ sự thiếu sót trong đời sống chúng ta cần phải được sửa đổi. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng, đây là chứng minh đức tin phải chủ tâm để bày tỏ, để thực hiện, để kinh nghiệm. Ông nhắc lại tiêu điểm này với các tín hữu tại thành Philip trong thơ Philip đoạn số 2, câu 1 tới câu 5. Vậy nếu trong đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi thánh linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Cho nên tình yêu thương giữa các thánh đồ với nhau là tình yêu thương có thể thấy được, chứng minh được, kiểm chứng được. Vì đây là tình yêu thương bày tỏ ra trong lối sống, trong nhân sinh quan, trong giá trị cuộc đời. Tất cả những người thuộc về Chúa thì hiệp ý với nhau, đồng tâm với nhau, đồng tư tưởng với nhau để bày tỏ tình yêu thương. Sống động trong tình yêu thương thì không ai làm việc chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Nhưng vì yêu thương anh chị em mình cho nên khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình và không hề chỉ chăm về lợi riêng mình nhưng chăm về lợi anh chị em mình nữa. Đặt để anh chị em mình vào tư thế quý trọng hơn trong mọi khía cạnh của sự cư xử liên kết với nhau thì bày tỏ lòng thân thương trân quý. Tình yêu thương giữa các thánh đồ mà sứ đồ Phaolô đang nhắc đến để khen ngợi hội thánh tại thành Ê-phê-sô cũng như trong đời sống của tất cả những người thuộc về Chúa không phải là tình yêu thương trên môi miệng mà thôi, không phải nói rằng tôi yêu mến anh chị em trong Chúa, nhưng không có sự nối kết cá nhân, không thấy bằng cớ trong đời sống, không thấy giá trả trong tiền bạc thì giờ, không thấy bày tỏ ra trong sự nhịn nhục nhân từ, không thấy thái độ tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Không, đây là tình yêu chân chính, đây là tình yêu thật, đây là tình yêu phản ảnh ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đời sống mình tuôn chảy ra, nối kết với người khác. Và đây là bằng cớ của đức tin thật mà Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều chỗ. Chúng ta nghe lời nhất trí của sứ đồ Giăng ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Làm thế nào chúng ta biết rằng mình thực sự tin Chúa, thực sự thuộc về Chúa? thực sự đã được cứu ra khỏi sự chết và được ban cho sự sống đời đời. Kinh Thánh trả lời, vì chúng ta yêu anh em mình, vì bằng cớ của tình yêu thương được bày tỏ rõ ràng chắc chắn trong đời sống của người tin Chúa. Còn nếu không thì sao? Ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Sứ đồ Giăng viết tiếp, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Chúng ta là những người nhận được tình yêu thương từ nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Christ Jesus trong sự cứu rỗi. Chúa đã hy sinh, chết thay cho chúng ta, bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho mỗi một người chúng ta. Cho nên Kinh Thánh kết luận, nếu ai đã nhận được sự yêu thương dường ấy, thì không thể nào không yêu thương, không thể nào thiếu sự yêu thương đối với anh em mình. Cho nên chúng ta cũng bước đi trong sự yêu thương, bỏ sự sống mình vì anh em mình vậy. Và Sứ đồ Giăng một lần nữa nhấn mạnh, hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Trở lại định đề, ai là người tin Chúa thật, ai là người thuộc về Chúa thật, là người bày tỏ lòng yêu thương của Chúa đối với anh em mình, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Và bởi đó, từ nơi đó, trên chứng minh đó, chúng ta biết gì? Chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật. Chúng ta biết chắc chắn rằng mình thuộc về Chúa và đức tin mình là thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài và được đứng cách hẳn hoi, chắc chắn, vững an, không dao động trong đức tin trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, tình yêu thương thật được định nghĩa trong Kinh Thánh là một tình yêu thiêng liêng, đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, hy sinh không chăm về sự riêng mình nhưng chăm về kẻ khác và dư dật trong hành động nhân từ cho những người khác. Cho nên điều cần nói, tình yêu thương này không đặt căn bản trên cảm xúc, trên sự nối kết thích hợp, đồng tâm đồng tình hay là ngay cả trên sự thỏa lòng với nhau. Tình yêu thương được bày tỏ trong hình ảnh của Chúa Christ Jesus rửa chân cho các môn đồ, trong khi họ ích kỷ, trẻ con, cãi vã nhau để chứng minh rằng mình lớn hơn, mình giỏi hơn, mình hữu hiệu hơn, thì Chúa Christ Jesus yêu các môn đồ, yêu tất cả những người thuộc về Chúa và yêu cho đến cuối cùng. Và Ngài rửa chân cho các môn đồ để thiết lập một thí dụ, một cái gương, hầu cho họ noi theo, hầu cho chúng ta noi theo, để sống đúng tiêu chuẩn tình yêu thương đó. Giăng đoạn 13 câu 13, các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Rồi câu 34-35, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Như vậy, chúng ta đánh một vòng tròn giáp nối tâm linh. Bằng cớ của đức tin thật trong Chúa Christ Jesus, bằng cớ một người đã thực sự được cứu, thì Chúa phán như thế nào? Chúa phán rằng, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó. Ấy là từ nơi chứng minh đó, bằng cớ đó, thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Vì thế, sứ đồ Phaolô vui mừng, ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa và nhắc nhở lại cho các thánh đồ trong hội thánh tại thành Ê-phê-sô rằng ông đã nghe thiên hạ nói về hội thánh, nói về các tín hữu này và họ nói về tình yêu thương mà các anh chị em trong hội thánh đã bày tỏ cho nhau, đã ban phát, chia sẻ, thông công với nhau. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương anh em đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Nhưng điều đáng buồn mà chúng ta cần nhắc đến đó là sự bày tỏ tình yêu thương trong hội thánh Ê-phê-sô không được vững bền nhưng mai một, mất mát, héo úa và đã trôi đi. Họ đã giữ mình trong đức tin, họ tiếp tục vững vàng trong khía cạnh thứ nhất đó là đức tin hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng trong thơ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Khải Huyền gửi cho 7 hội thánh thì Chúa nói về hội thánh Ê-phê-sô, điều ta trách ngươi ấy là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu, bỏ lòng yêu thương ban đầu. Khải Huyền đoạn 2 câu 2 tới câu 4. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi cũng đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Hội thánh Ê-phê-sô giữ được khía cạnh đầu tiên đó là đức tin trong Chúa, đức tin trong lẽ đạo Chúa, thuần túy trong lẽ đạo Kinh Thánh. Nhưng điều đã sa sút và bị đánh mất đó là lòng yêu thương, lòng kính yêu ban đầu. Lòng yêu thương đầu tiên dĩ nhiên là lòng yêu thương hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, lòng kính yêu Chúa, nhưng không giới hạn ở trong tình yêu đối với Chúa mà thôi, bởi vì tình yêu đối với Chúa phải bày tỏ ra trong tình yêu đối với nhau. Cả hai là một, không thể phân rẽ. Cho nên mất đi lòng kính yêu đầu tiên đối với Chúa và mất đi sự thương yêu thông công trong hội thánh là tệ nạn xảy ra trong hội thánh Ê-phê-sô. Trong sự cư xử với nhau, mất đi lòng nhịn nhục nhân từ ban đầu. Trong những khó khăn đổ vỡ với nhau, không còn dung thứ mọi sự, nín chịu mọi sự, trông cậy mọi sự nữa. Cho nên đây là điều chắc chắn phải ghi nhớ, để tâm và thực hành. Cho nên trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, ông nói lên sự quân bằng giữa đức tin và sự yêu thương. Không thể có đức tin mà không yêu thương, và cũng không thể yêu thương ở ngoài đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đức tin không có tình yêu thương, thì chúng ta có lý do rất chính đáng nghi ngờ đức tin đó thật hay không. Đức tin thật không thể hiện hữu ở ngoài vòng yêu thương. Và Kinh Thánh nói rất rõ, chúng ta không thể yêu Chúa mà không yêu mến những người Chúa thương yêu. Một lần nữa, sự quân bằng được thiết lập rõ ràng trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 1. Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Cho nên sứ đồ Phao-lô chia sẻ trong sự vui mừng lý do ông cầu nguyện. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.
Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến. Duyên chân ban cho người nguồn vui phúc thiên thai, cho những ai đang nặng vai chốn nơi đây. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con, không bờ không bến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. phước vinh quang trong nước Cha nơi tiệc thân sống thân nhà. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.